Sử thượng tối cường tông chủ, chương 54, đại thọ bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Sau khi dạy cho Diệp Thần 5 môn võ học này, Bộ Kinh Vân liền rời khỏi gian phòng của Diệp Thần. Diệp Thần yên lặng đem 5 môn võ học này toàn bộ biên soạn lại một lần, bảo đảm chính mình đã đem chúng nhớ kỹ, mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Bài Vân Trưởng, Vân Thập Quyết, Di Thiên Thần Quyết, Vô Cầu Dịch Quyết cùng với Kinh Hồn Độ, đều là võ học hết sức kinh người, coi như là phóng nhãn khắp huyền tinh đại lục cũng tuyệt đối là một trong những bộ công pháp mạnh mẽ nhất. Không nói những cái khác, căn cứ theo suy đoán của Diệp Thần, võ công Vô Cầu Dịch Quyết này, nếu như là tu luyện tới cảnh giới đại thành tuyệt đối là có thể đem so với tiên cấp võ kỹ. Bởi vì võ kỹ chính là dùng sức mạnh không đồng dạng bùng nổ ra uy lực bản thân, mà Vô Cầu Dịch Quyết lại là bộ công pháp thuận theo tự nhiên, trong tình huống thuận theo tự nhiên này liền có khả năng phát sinh ra sức mạnh cùng uy lực cực lớn. Cho tới bài Vân Trưởng, tuy rằng Diệp Thần không biết nó thuộc về đẳng cấp nào thế nhưng tuyệt đối có thể so với hám thế cuồng quyền của Thiên Linh Tông mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Mà bên trong Vân Thập Quyết còn có Tam Bá Kiếm cùng Tam Bá Quyền, càng là võ công mạnh mẽ hung hăng không kém gì bài Vân Trưởng. Tuyệt chiêu bên trong Tam Bá Kiếm, gọi là Vô Cực Bá Kiếm, chính là ba chiêu kiếm lưu ngân, kiếm lưu vân cùng kiếm lưu tinh kết hợp thành một, liền đạt đến cảnh giới hữu hình kiếm khí. Đem 5 môn võ học tổng kết lại một lần, Diệp Thần liền nằm ở trên giường, có chút suy nghĩ tự nhủ. Di Thiên Thần Quyết này, quỷ dị khó lường, thực sự là không có cách nào có thể đánh giá hết được. Di Thiên Thần Quyết tương truyền chính là được thần Trường Sinh Bất Tử bên trong Siêu Thần Cung sáng tạo ra, chính là võ học vô địch cao cấp nhất trong thiên hạ. Tuy rằng không biết được đẳng cấp chính xác của Di Thiên Thần Quyết thế nhưng không cần nghĩ cũng tuyệt đối là vượt qua hoàng cấp so với Thông Linh Chân Quyết của Thiên Linh Tông còn mạnh mẽ hơn vô số lần. Một lần liền nhận được 5 môn tuyệt học, Diệp Thần kích động đến nỗi nằm ở trên giường căn bản là ngủ không được. Diệp Thần vì không ngủ được liền trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu tu luyện Di Thiên Thần Quyết. Cái môn võ học Di Thiên Thần Quyết này mạnh mẽ chính là không thể nghi ngờ. Thậm chí ngay cả Bộ Kinh Vân, chính mình cũng không biết là nó mạnh đến bao nhiêu. Bởi vì năm đó Tuyết Duyên vì cứu Bộ Kinh Vân một mạng, liền đem sở học cả đời của mình đó là Di Thiên Thần Quyết toàn bộ đánh vào trong cơ thể Bộ Kinh Vân, cứu được Bộ Kinh Vân khỏi quỷ môn quan. Sau đó khi Tuyết Duyên cận kề bên tử vong, Bộ Kinh Vân lại dựa vào thần thạch lần thứ hai đem Di Thiên Thần Quyết đánh vào trong cơ thể Tuyết Duyên, cứu lại Tuyết Duyên một mạng, sau đó Bộ Kinh Vân liền không còn tu luyện Di Thiên Thần Quyết nữa. Mà tạo hóa trêu người, một đôi trai tài gái sắc này, lại không thể đến được với nhau, cuối cùng lại thành nhìn nhau như không quen biết. Diệp Thần cũng rất tò mò, nếu Bộ Kinh Vân không có mất đi ký ức liên quan đến Tuyết Duyên, không có quên đi chính mình đã có một thê tử thì một tên nam tử máu lạnh như hắn lúc này sẽ ra sao? Hắn còn có thể hay không yêu Khổng Từ, vì yêu mà mê? Có thể hay không lại cắt đứt tình nghĩa với Nhiếp Phong, Hồng Nhan Tiên Huyết? Hắn còn có thể hay không đánh bạc với chính mình, đổi lấy một mạng của Nhiếp Phong? Yêu thương dễ khiến, gocchuyenaudio.com, người ta trở nên mù quáng, yêu cũng dễ dàng khiến tính tình người ta trở nên ti tiện ích kỷ. Đáng tiếc Bộ Kinh Vân hắn lại đem tất cả quên sạch sành xanh, hắn một đời hắc y tóc bạc vô tình bước đi. Mà phía sau hắn để lại một cỗ trần duyên rách nát đã không còn có thể chắp vá được nữa. Vô tình không hẳn là chân hào kiệt, bây giờ Bộ Kinh Vân có hay không còn có thể lạnh lùng phun ra 4 chữ. Chấp mê, không hối, một đêm không ngủ, Diệp Thần tu luyện Di Thiên Thần Quyết quên cả giờ giấc, mãi đến tận khi Tiểu Đông Bắc đến gõ cửa phòng hắn, mới khiến Diệp Thần thức tỉnh lại. Vẻn vẹn chỉ có thời gian một đêm, Diệp Thần đã cảm giác được sự cường hãn của Di Thiên Thần Quyết, nhờ nó mà chân khí của hắn đã ngưng tụ thêm rất nhiều. Di Thiên Thần Quyết muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành, nhất định phải đem toàn bộ chân khí của bản thân rèn luyện trở thành chân nguyên. Mà chân khí Diệp Thần bây giờ vẫn chưa tràn đầy toàn thân, khoảng cách tu luyện ra chân nguyên còn là cách biệt rất xa vời. Tiểu Đông Bắc đi tới trước cửa Diệp Thần, hô, tông chủ, thọ chung của Huyền Tâm Tông đã điểm, chúng ta lúc này nên đi tới Huyền Cơ Điện chúc thọ cho tông chủ Huyền Tâm Tông. Diệp Thần từ trên giường đứng lên, nói, ta biết rồi, tuy rằng hắn một đêm không ngủ thế nhưng trải qua tu luyện một đêm Diệp Thần cũng không có chút nào uể oải cả, trái lại cảm giác tinh thần còn là vô cùng hưng phấn, thoải mái tới cực điểm. Hiệu quả của Di Thiên Thần Quyết thực sự là nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần. Vừa đi xuống giường, Diệp Thần một bên liền tự nói. Thời gian một đêm này, chỉ kịp cho ta đem 1/10 chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành Di Nguyên Thần Khí, muốn đem toàn bộ chân khí của bản thân chuyển hóa thành Di Nguyên Thần Khí còn cần thời gian không ít a. Có điều nếu ta có thể đem một thân chân khí bản thân toàn bộ chuyển hóa thành di nguyên thần khí, như vậy mà nói thực lực của ta sẽ tăng lên đến một cấp bậc khác, tuy rằng ở cảnh giới vẫn chỉ là cảnh giới luyện khí hậu kỳ, nhưng đến lúc đó phỏng chừng không cần nhờ vào số mệnh của Thiên Linh Tông, cũng có thể so một hai với tu sĩ cảnh giới luyện thần rồi. Tự lẩm bẩm trong tiếng, Diệp Thần liền đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy ngoài cửa Tiểu Đông Bắc cùng Bộ Kinh Vân đã đứng từ khi nào. Đi tới chánh điện Huyền Cơ Điện thôi. Diệp Thần nhẹ giọng nói rằng, chánh điện Huyền Cơ Điện căn bản là không cần tìm kiếm đâu xa, bởi vì nơi đó quả thực là quá mức nguy nga tráng lệ, dường như là một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, tràn ngập một loại khí thế mênh mông khiến người ta thán phục. Diệp Thần ba người vốn là ở tại bên trong Huyền Cơ Điện, vì lẽ đó khoảng cách với chính điện cũng không tính là xa, một lát sau ba người bọn họ liền đến trước cửa điện. Trước đại môn có một tu sĩ luyện khí cảnh đỉnh phong đang tiếp đón mọi người, hắn cầm một cây bút đang không ngừng ghi chép các món lễ vật mà mọi người đưa tới chúc thọ vào một quyển sách, sau đó liền để đệ tử bên cạnh tới mang lễ vật đi. Diệp Thần đem quà tặng dâng lên, sau đó liền có một tên đệ tử Huyền Tâm Tông dẫn hắn đi vào bên trong chánh điện. Sau khi vào, Diệp Thần liền phát hiện trong này nội thất xác thực rất giống với Kim Loan Điện của Hoàng Cung kiếp trước, nơi đây toát ra khí thế bàng bạc uy nghiêm cực kỳ. Diệp Tông Chủ, mời ngồi bên này. Một người chung, gocchuyenaudio.com, Niên quay về phía Diệp Thần cười ha hà nói. Diệp Thần ánh mắt hơi động, người trung niên này hắn nhận thức được là Tông Chủ Huyền Vũ Tông, Lưu Đào. Từ khi kế nhiệm vị trí Tông Chủ Thiên Linh Tông, Diệp Thần liền tìm đến chân dung của Tông Chủ các Tông Môn xung quanh Nguyệt Thai Thành, đặc biệt hắn còn dụng tâm nhớ kỹ một hồi, đối với hình dạng của mỗi Tông Chủ đều có thể nhớ rõ. Trước đây Diệp Thần có nghe Đại trưởng lão Úy Trì Phong đã nói qua, Huyền Vũ Tông, La Lôi Tông, luôn luôn giao hảo cùng Thiên Linh Tông. Nhưng bắt đầu từ lần bị trưởng lão La Lôi Tông Lưu Triệt chê cười một phen, Diệp Thần liền biết loại chuyện giao hảo này quả thực là một trò đùa vô cùng nực cười. Nói là giao hảo thế nhưng có thể là hắn đang ở sau lưng ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế để đem ngươi kéo xuống nước. Nếu như Diệp Thần biết Tông Chủ Huyền Vũ Tông đã liên hợp với Thu Mặc Tông cùng Tả Huyết Tông đối phó với Thiên Linh Tông hắn nhất định sẽ càng thêm cười gằn không thôi. Lưu Tông Chủ, khách khí, tuy rằng đáy lòng có chút khó chịu thế nhưng trên mặt Diệp Thần vẫn là nở ra nụ cười đáp lại. Mà Tông Chủ Huyền Vũ Tông Lưu Đào kia nhưng lại là vô cùng hữu hảo kéo tay Diệp Thần, kéo hắn ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Diệp Tông Chủ, năm đó phụ thân ngươi cùng ta cũng là có giao tình không tâm thường nha, hơn nữa Huyền Vũ Tông ta cùng Thiên Linh Tông các ngươi đều là đời đời giao hảo với nhau, ngươi và ta liền không cần khách khí như thế nữa. Lưu Đào cười ha hả nói, tiếu lý tàng đao, không gì độc bằng cái loại cáo già này. Cách chương.